Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2020, thứ năm trước lễ hiển linh, Thánh Basilio Cả và Thánh Gregorio Nazien, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 19 đến câu 28. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng, tôi không phải là đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thằng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết, người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau phần lời tựa mở đầu tin mừng thứ tư, Thánh Gioan viết tiếp về tuần lễ khai mạc giai đoạn đầu sứ vụ của Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ này là trình thuật tin mừng hôm nay, nhắc lại lời chứng của Gioan Tẩy Giả về vai trò và sứ mạng của ông. Sứ mạng này quan trọng đến nỗi trong phần lời tựa, ông được nhắc đến hai lần. Một lần như là chứng nhân, có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan, ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng. Và lần kia là nhắc lại lời chứng của ông, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Như thế, tin mừng thứ tư mở ra hai sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, đó là làm phép rửa và làm chứng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Gioan Tẩy Giả phủ nhận tất cả những gì người ta nghĩ tưởng về ông để chỉ tập trung làm chứng cho sự hiện diện của đấng đến sau ông và hiện có mặt rồi. Ông không phải là đấng Mê-si-a mà dân chúng đang mong đợi. Ông cũng không phải là Elia mà truyền thống tin rằng vị ngôn sứ này được rước lên trời và sẽ trở lại trần thế để chuẩn bị cho đấng Mê-si-a. Ông cũng không phải là ngôn sứ vĩ đại mà Đức Chúa đã hứa với Mô-sê trong sách Đệ Nhị Luật. Gioan Tẩy Giả phủ nhận tất cả chỉ để công bố một sứ điệp quan trọng hơn, chỉ để giới thiệu về một đấng cao trọng hơn. Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Lời chứng này của Gioan Tẩy Giả là sự cảnh báo cho người Do Thái. Đấng Mê-si-a đã đến, đã hiện diện giữa họ, nhưng họ vẫn chưa chịu nhận biết người. quý ông bà và anh chị em thân mến, ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể, Hài Nhi Giê-xu đã hạ sinh cho chúng ta, ánh sáng đã đến thế gian và chiếu soi mọi người. Nhưng chúng ta dường như không muốn nhìn thấy ánh sáng, không muốn ánh sáng chiếu soi vào cuộc đời của chúng ta, không muốn ánh sáng hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta luôn có khuynh hướng khép kín nơi chính mình và đóng sầm cánh cửa mà qua đó Thiên Chúa đến với chúng ta và chúng ta đến với người. Chúng ta đang dửng dưng về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thế giới này và khởi đi từ chính sự dửng dưng đối với Thiên Chúa này mà sự vô cảm đối với tha nhân cũng như công trình tạo dựng của người đã hình thành. Như thế, cùng với lời chứng của Gioan Tẩy Giả, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm và nhận ra, rồi thì loan báo và chỉ cho người khác thấy sự hiện diện của ngôi lời Thiên Chúa, sự hiện hữu của ánh sáng thật. Người đang ẩn giấu nơi người nghèo đói, cùng khổ, bất hạnh, vì người là tình yêu, là niềm cảm thông sâu xa với thân phận con người. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện với chúng con, đang hằng ngay bên chúng con mỗi ngày. Vì chỉ khi nhận ra sự hiện diện của Ngài và cảm nghiệm được tình thương của Ngài, chúng con mới có thể sống yêu thương và bạc ái. Amen.
Ngài tìm đến nơi đây để hòa mình với muôn dân. Vì ánh sáng ngôi lời gieo tình yêu vào thế giới, hạnh phúc những tâm hồn khiêm cung đón nhận ơn giáng sinh.
Chúng con vẫn cần đến Ngài, cần đến sức sống lời Chúa, dẫu rằng thế giới tiến xa vắng dần cô kinh thiết tha, nhưng trong tâm linh chúng con vẫn cần đến Ngài.
Đấng cứu độ chúng ta đã giáng trần, Ngài tìm đến
muôn năm sau, chúng con vẫn cần đến Ngài. Thái bình Emmanuel, Chúa khương ban phúc lành cho đời.
Chúa